Thưa chị Tinh Vi và quý vị thính giả, cái mesh đó bản thân nó là giống như cái mạng lưới á, nó dài khoảng chừng một gang tay thôi, tức là nó ngắn chứ không có dài lắm. Mục tiêu của nó là để kéo cái âm đạo của người bệnh nhân. Tức là vì thế này, sau khi mà những người phụ nữ mà sinh nở, có một số người sau này cái khung chậu nó bị yếu. Vì cái khung chậu nó bị yếu cho nên là một số người phụ nữ mà bắt đầu lớn tuổi sau khi sinh nở thì có khi bị gọi là đi tiểu tiện nó không tự chủ, là urinary incontinence. Hoặc là một số người thì bị sa tử cung, tức là nhiều lúc á, thì chị em phụ nữ là cái bộ phận sinh dục nó bị lòi ra phía ngoài. Thì cái mục tiêu của cái mesh này, tức là cái lưới này này, để treo cái phần phụ khoa của phụ nữ lên, để mà người ta có thể giảm cái nguy cơ của cái việc đi tiểu tiện không tự chủ hoặc là sa của tử cung. Vì khi sa xuống lên như vậy thì nó dễ bị nhiễm trùng hoặc là bị các cái tổn thương khác, giống như là đi tiểu không tự chủ đó. Thì cái mục tiêu của nó là như vậy. Nhưng mà vì cái lý do là hiện nay nó có biến chứng cho nên là bây giờ nó dẫn ra cái vụ kiện.
Loại sản phẩm này nó được phát minh từ hồi nào và khi mà được đưa ra thị trường để mà sử dụng như vậy thì có được khoa học chứng minh hay là có được giới y khoa công nhận không thưa bác sĩ?
Câu hỏi của chị rất hay về vấn đề cái này có nghiên cứu hay không, thì thưa chị là có nghiên cứu. Và cái nghiên cứu của nó thì nói rằng là cái tác dụng phụ thì khoảng chừng 8 đến 15%. Nhưng mà những cái người mà bị đau đớn này thì người ta bảo là có khả năng là cái nghiên cứu đó chưa đầy đủ. Đây là một cái sự tranh luận với nhau về cái nghiên cứu của cái công ty tài trợ có đủ hay chưa. Và việc này sẽ còn kéo dài khoảng 6 tháng chứ không phải là 1-2 ngày mà có thể cãi xong.
Vâng, thế thì thưa bác sĩ, tại sao có vụ kiện này?
Thực ra cái sản phẩm này được chế tạo thì là trước năm 2000 cơ. Theo cái bản tin của Úc á, thì nói là ở Úc dùng từ năm 2000. Nhưng mà hiệp check trên cái thông tin chính xác về mặt y tế thì khoảng chừng năm 2002 á, cái hiệp hội FDA của Mỹ á, nó mới chính thức có một cái ca đầu tiên ở Mỹ là dùng cái mesh này để mà điều trị cho bệnh nhân là năm 2002 ở Mỹ. Sau đó thì khoảng ngày 20 tháng 10 năm 2008 á, thì đã bắt đầu có những report lại về cái biến chứng do việc dùng cái lưới này gây ra.
6 năm sau đó là đã có những cái phúc trình về chuyện đó.
Và khi đó thì người ta vẫn bảo là cái đó nó hiếm chứ nó không có nhiều. Nhưng mà sau người ta bắt đầu quan tâm thì đến khoảng tháng 7 năm 2011 á, thì lúc đó cái số người report lên những cái biến chứng của cái lưới này là nhiều hơn lên. Thành ra bên y tế lại gọi là cái nhóm này là không còn là hiếm nữa. Và đặc biệt là đến tháng 1 năm 2016 á, cái hiệp hội FDA á, là vấn đề mà kiểm soát an toàn về dịch vụ y tế, thì người ta xếp cái mesh này vào nhóm high risk, tức là nhóm nguy cơ cao chứ không phải là còn thấp nữa. Ở Úc á, thì sau 2000 đến giờ đó thì khoảng chừng là có 100.000 cái lưới này đã được bán ra. Và hiện nay thì như chị Thanh Vi và quý vị thấy đó là khoảng chừng có 700 người đang tập trung để kiện cái công ty vì những cái biến chứng của nó.
Chúng ta biết là có đến 700 người đứng đơn trong cái vụ kiện tập thể này. Lập luận của họ đưa ra là gì? Họ đòi hỏi điều gì trong vụ kiện này thưa bác sĩ?
Thưa chị, là một cái sản phẩm y tế mà được đưa vào cho người sử dụng á, thì nó cũng đã từng qua nghiên cứu. Và căn cứ trên nghiên cứu á, thì bên cái hiệp hội y tế sẽ đưa ra những khuyến cáo để điều trị. Cái này thì không phải là bất kỳ người bệnh nhân nào bị bệnh thì cũng được điều trị hết. Và bác sĩ, tức là những người chuyên khoa, đặc biệt là những bác sĩ chuyên về phẫu thuật phụ khoa, thì người ta thường phải tư vấn cho bệnh nhân của mình. Nếu mà nói đúng hơn một chút thì thường thường những bệnh nhân mà bị những cái triệu chứng như Hiệp nói ở trên á, thì thông thường đầu tiên là những cái điều trị đơn giản hơn, ví dụ như là pelvic exercise, tức là những cái tập luyện cho khung chậu hoặc là những cái biện pháp khác. Ngay cả khi phẫu thuật á, thì cũng có những cái biện pháp khác nữa, ví dụ như là sửa chữa các cái tế bào hoặc là sửa chữa các cấu trúc giải phẫu. Còn đây cái mesh là một trong các phương án điều trị. Thưa chị rằng là khi mà bác sĩ mà đề cập với bệnh nhân thì người ta cũng đã đề cập là những cái rủi ro của cái tai biến, ví dụ như là nhiễm trùng có thể là tạo thành những cái sẹo, hoặc là những cái lưới này nó có thể thấm qua, tức là khi mà nó expose ra thì nó có thể nhiễm trùng, rồi ngay cả cái việc mà có thể gây ra đau thì bác sĩ cũng nói. Nhưng mà có lẽ là cái vấn đề là bệnh nhân có thể là được tư vấn chưa đầy đủ hoặc chưa nghe kỹ, hoặc là người ta cho rằng cái nghiên cứu chưa nói đủ cái độ nguy hiểm của biến chứng của cái mesh này mà bệnh nhân đã chấp nhận làm. Và khi làm như vậy thì rõ ràng những cái biến chứng quá gọi là quá mức bệnh nhân có thể chịu đựng được. Một số bệnh nhân thì là bị đau dữ dội, một số bệnh nhân thì kể cả là đứng ngồi cũng không yên, rồi đau khung chậu, rồi một số người có thể chảy máu, nhiễm trùng được tiết niệu, hoặc một số người nó bị relapse. Nhưng mà nghiêm trọng hơn là một số người bị về vấn đề mà gọi là khi mà quan hệ vợ chồng người ta không có đau quá, người ta không có quan hệ được. Thì chính vì những lý do đó mà mối quan hệ gia đình nó bị đổ gãy đó, thì nó tạo cho người ta cái side effect và những cái hậu quả quá lớn. Thì người ta bây giờ mới quay lại và tập hợp với nhau người ta kiện. Người ta cho rằng là công ty là chưa nói đủ cái yếu tố nguy cơ hay là có giấu những cái gì không.
Vâng, như bác sĩ vừa trình bày đó, cái số người đứng đơn trong cái vụ kiện tập thể này chỉ có 700 người. Nhưng mà các giới quan sát họ cho rằng là cái số người mà bị ảnh hưởng có thể là lên đến hàng ngàn người. Như vậy thì giới y khoa đã có phản ứng như thế nào thưa bác sĩ?
Thưa chị, thì một cái vụ kiện mà xảy ra thì chúng ta thấy có 4 cái bên cả thảy. Một thứ nhất là bên bệnh nhân và những luật sư mà đại diện cho bệnh nhân, tức là hiện nay là khoảng 700 người và theo khả năng là có thể tăng lên nữa. Một bên thứ hai mà chúng ta nói đến là bên cái công ty sản xuất. thì công ty sản xuất người ta vẫn cái nguyên tắc, người ta bảo là cái việc này giúp cho bệnh nhân, vì theo cái nghiên cứu thì là số đông, ví dụ hàng trăm ngàn người, vì mới có 700 người là phàn hàn, nhưng mà mình biết là số sẽ tăng lên, và kể cả một người hay vài người thì nó phải cân nhắc và tòa cân nhắc, chứ không phải là chúng ta một hai người mà có thể quyết định được. Nhóm thứ ba mà chúng ta muốn nói đến đó, là nhóm những người làm về công tác nghiên cứu, thì cái này cũng là một cái vấn đề mà chúng thấy nghiên cứu thì bên bệnh nhân người ta bảo là nghiên cứu có thể là chưa đủ, còn bên cơ quan sản xuất thì người ta có thể nói là người ta đủ hay là người ta sẽ phải hiệu chỉnh thế nào, thì đó là một cái vấn đề của bên thứ ba mà lâu dài. Còn bên thứ tư trung lập, tức là bên nhóm về y tế, tức là những người mà bác sĩ thì cứ theo những nghiên cứu và theo cái hướng dẫn mà làm, thì cái vấn đề này thì các cái cập nhật của cái hội y tế liên tục cũng quan tâm. Ở Úc chúng ta có cái hiệp hội bác sĩ về sản phụ khoa, thì người ta đã ra những thông báo là từ năm 2007, vừa năm ngoái người ta đã cập nhật lại tin tức đó rồi, thì là các bác sĩ đã được biết là muốn làm cái thủ tục này thì phải có tay nghề rất là cao và cũng phải tư vấn cho bệnh nhân đầy đủ. Tuy nhiên như chị biết là thì cái vụ này nó xảy ra từ thời năm 2000 đến giờ, thì tất cả những bệnh nhân mà họ đã bị tổn thương quá nặng thì người ta sẽ đòi những bồi thường, và nếu cái vụ kiện này mà thành công theo dự kiến thì cũng phải mất hàng triệu đô la, chứ không phải là những cái đền bồi thường nho nhỏ được do một cái vụ kiện tập thể.
Như vậy thì riêng phụ nữ người Việt tại Úc có sử dụng sản phẩm này không ạ?
Thưa chị, thì Hiệp cảm nhận là so với cộng đồng chính mạch thì cộng đồng người Việt chúng ta dùng ít hơn. Có lẽ là một trong những lý do chính là lý do về và cái triệu chứng của nó, ví dụ như là đi tiểu són hoặc là như vấn đề mà xa tử cung thì người Việt chúng ta cũng hay có tâm lý là e ngại hơn. Và hơn nữa là khi mà đi để tư vấn gặp specialist, tức là những chuyên khoa để nói về vấn đề mổ xẻ, thì người Việt chúng ta cũng là hơi lưỡng lự hơn, cho nên không muốn làm hơn. Nhưng căn cứ trên số bệnh nhân của Hiệp thì Hiệp thấy rằng có lẽ là không có nhiều bằng người bản xứ. Và trong số bệnh nhân người Việt của Hiệp thì Hiệp chưa thấy có cái phàn nàn về vấn đề này, mặc dù là bệnh nhân người Tây thì Hiệp có hai bệnh nhân bị vấn đề này rồi.
Có bao nhiêu người sử dụng sản phẩm này mà hai người bị thưa bác sĩ?
Bệnh nhân của Hiệp thì Hiệp ước chừng khoảng chừng 50 người đến 100 người cỡ đó thôi. Nhưng mà có khoảng hai người bị. Tuy nhiên cái thông số mà Hiệp hội Y tế mà đưa ra đó, tức là bác sĩ mà chuyên khoa tư vấn cho bệnh nhân thì người ta nói khoảng chừng 8 đến 15%. Người ta còn nói kể cả cái tỷ lệ là cao hơn so với cái tỷ lệ biến chứng bây giờ. Tuy nhiên như Hiệp nói là chúng ta phải đợi cái số người report vào thêm, nhưng mà cảm giác như đây là một cái vấn đề về mâu thuẫn giữa truyền thông, giữa cái tâm lý và giữa sự chuẩn bị của người bệnh cũng như là chấp nhận cái biến chứng. Rồi cái điều mà quan tâm là liệu các nghiên cứu kia thì người ta sẽ coi lại là có cái độ chính xác và trung thực hay không. Thì đó là vấn đề mà có lẽ là chúng ta phải theo dõi luật trong một thời gian đến nữa. Còn điều mà người Việt chúng ta hiện thấy là hiện nay hơi lo sợ, nhưng mà phải nói cái này là dành cho những người mà đã từng có phẫu thuật do lý do xa tử cung á, hoặc là do đi tiểu không tự chủ. Nhưng còn những người phụ nữ khác thì không có làm thủ tục thì không có gì phải lo lắng cái chuyện này hết.
Vâng, như vậy giả sử như có những người Việt của mình cũng phẫu thuật rồi dùng cái loại mesh, loại lưới này, nếu họ cũng có những biến chứng như vậy thì những người này phải làm gì ạ?
Hiệp biết là trên Internet họ đã xét lập được một cái nhóm như vậy đó, thì các quý ông bà mà quý bà mà bị bệnh này thì liên hệ với những hội đoàn đó, thì hy vọng là sẽ tìm được cái website đấy cho các quý bà mà bị cái bệnh này thì liên hệ với đó để mà mình cũng theo cái vụ kiện để mà mình có thể có bồi thường. Thực ra cái vụ kiện này nó hay ở cái điểm không chỉ là vấn đề là tài chính tiền tệ, nhưng mà đó là vấn đề là gọi công bằng, người ta gọi là cái money and justice, tức là một mặt thì rõ ràng là mình bị tổn thương thì mình phải đòi thường cái quyền tổn thương của mình. Thứ hai là đòi một cái sự công bằng. Công bằng tức là chúng ta đau thì chúng ta phải đòi được cái quyền đó, và về những cái nghiên cứu hoặc là những phát minh khoa học thì phải phục vụ, phải trung thực và nói đúng cái lý do. Chứ mình cũng không có nói là cái công ty làm sai, chị Thanh Vy ạ. Đến lúc này thì chúng ta chưa thể kết luận, bởi vì ngay cả Hiệp hội Bác sĩ sản phụ khoa thì người ta vẫn chưa nói là người ta loại bỏ hoàn toàn cái chương trình này. Nhưng mà tất nhiên sau cái vụ này thì có lẽ là số lượng bác sĩ mà để tư vấn cho bệnh nhân làm thì chắc chắn sẽ giảm sút đáng kể, bởi vì khi mà chưa rõ ràng thì không ai dám mà mạnh tay mà làm hết.
Vâng, đó là cái việc khiếu kiện, nếu cảm thấy mình có vấn đề. Thế nhưng mà về vấn đề sức khỏe thì sao ạ?
Thưa chị, thì đấy, những cái vấn đề sức khỏe thì chúng ta cũng theo vậy thôi, bởi vì ví dụ như là tùy theo cái triệu chứng mà chúng ta điều trị. Ví dụ một số người bị nhiễm trùng thì chúng ta phải dùng thuốc điều trị nhiễm trùng. Một số người mà bị nó đau quá thì có thể gặp đó những bác sĩ chuyên khoa đã từng những người đã từng mổ, hay là kể cả những bệnh viện chúng ta đều có những cái khoa outpatient department á, thì khi mà các cái chuyên khoa như vậy người ta cũng theo dõi một số người á, thì người ta sẽ làm những cái phẫu thuật mà loại bỏ cái mesh nó đi. Nhưng mà thực ra có nhiều người cũng khó lắm, bởi vì khi một số cái mesh mà nó nhập vào trong cái thành âm đạo rồi thì nhiều lúc loại bỏ nó đi rất là khó. Cho nên nếu mà quý bà nào mà đã làm cái thủ tục này mà đã bị thì có thể bước đầu tiên có lẽ là quay lại những bác sĩ chuyên khoa hoặc là những bệnh viện mà có chuyên về vấn đề phụ khoa thì người ta sẽ chăm sóc cho. Còn với đứng góc độ bác sĩ gia đình thì đầu tiên thường là để mà gửi bệnh nhân lại đơn vị chăm sóc đặc biệt để chăm sóc, hoặc là chúng bác sĩ gia đình thì có thể giải quyết những vấn đề là thuốc giảm đau hoặc là những cái điều trị hỗ trợ như nhiễm trùng này kia.
Vâng, như vậy cuối cùng bác sĩ Hiệp có lời khuyên gì khác cho những vị phụ nữ có thể là sử dụng các loại sản phẩm này, thưa bác sĩ?
Cái điều quan trọng là ở người Việt chúng ta thì chưa có cái thói quen là report, tức là báo cáo lại những cái gì tai biến, không chỉ là cái mess này hoặc là những cái biện pháp điều trị khác. Nếu mà quý bà hoặc quý ông vậy, chúng ta nếu mà chẳng may có điều trị cái gì mà chúng ta thấy có biến chứng thì quay lại bác sĩ gia đình để mà ghi vào cái hồ sơ, và cũng đồng thời là keep, gọi là mình lúc nào mình cũng phải quan cân nhắc trên thông tin. Nếu có nhiều người giống như mình mà bị như vậy thì sẽ ray một cái tiếng nói chung, tức là tạo một tiếng nói để mà có thể người ta nghiên cứu vào vấn đề đó. Thì trong trường hợp đặc biệt này thì Hiệp chỉ có nhắn là nếu mà quý bà nào đã từng có cái điều trị như cái hình thức mà treo cái âm đạo lên là do vấn đề sa tử cung đó, hoặc là do đi tiểu không tự chủ á, thì nếu mà không có, chúng ta không có triệu chứng gì hết, tức là không bị đau, không bị khó chịu, hoặc không bị nhiễm trùng, hoặc không bị khí hư da, hoặc là những cái đó, thì chúng ta không có gì phải lo lắng, bởi vì không phải là ai điều trị cái này cũng bị cả. Mà Hiệp vẫn tin rằng là cái số ít chứ không phải là số nhiều. Còn nếu mà ai đã bị những cái biến chứng như chúng ta kể trên á, ví dụ như là nhất là đau dữ dội, hoặc quan hệ vợ chồng nó đau, hoặc là chúng ta thấy nó bị sệ ra lại, hoặc bất kỳ cái gì mà chúng ta thấy nó không có ổn, thì nên gặp bác sĩ gia đình, hoặc là như trong trường hợp này chúng ta đang có vụ kiện á, thì mọi người có thể quan tâm theo dõi và đăng ký danh sách vào trong cái nhóm những người tham gia kiện để có thể có thêm cái thông số.